Người điếc ha, người điếc mà lúc mà họ ổn định thì cái lúc mà họ lâm chung thì có ích gì không, có tác dụng gì với họ? Quý vị nghĩ có, là bây giờ mình niệm Phật họ nghe, mà lúc lâm chung thì thỉnh thầy tới hộ niệm thì có cái gì? Dạ đúng rồi, cô này là có học Phật, tức là cái nhĩ căn, cái nhĩ thức, cái nhĩ căn là cái lỗ tai này điếc, nhưng mà bên trong cái nhĩ thức của họ không có điếc, cái tấn nghe của họ không có điếc. Cho nên cái việc mà hộ niệm trong những cái giờ phút cuối cùng giúp cho họ quay về, cái điều đó rất là hay. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là điếc là không có nghe tiếng niệm Phật, họ cái tánh nghe của họ vẫn trường lưu, vẫn còn tồn tại để mà giúp cho họ nghe được cái tiếng niệm Phật của chúng ta. Cho nên cái việc mà hộ niệm cho người điếc vẫn tiếp tục, chứ đừng nghĩ là họ điếc là mình bỏ. Thì cái đó là những cái câu hỏi tối hôm qua thầy nối tiếp cái phần trung ảnh. Hồi tối qua cuối cùng mà thầy có đọc cái bài kệ là đảnh thánh nhãn sanh thiên, đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn sanh tóc cá ly, địa ngục cước tâm xúc. Thì cái này là nói lên cái điểm nóng hội tụ lại trên cái thân người của chúng ta khi mà chúng ta qua đời. Khi mà chúng ta tắt thở từ 1 tới 4 tiếng đồng hồ sau, tất cả thân người chúng ta lạnh hết rồi, thì có một điểm nóng là tụ lại ở trong một trong những cái địa điểm mà thầy vừa đọc, đảnh thánh nhãn sanh thiên. Cái hơi nóng tụ ở trên đỉnh đầu này thì những người này được thác sanh về cõi thánh, đảnh thánh nhãn sanh thiên. Ai có biết thì ghi câu kệ này để học thuộc lòng. Nóng ở trên đỉnh đầu này là thác sanh về cõi thánh. Cõi thánh ở đây là chỉ cho bốn cõi, là cõi Phật, cõi Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác. Thấy chưa? Tức là những người này là vãng sanh, không còn luân hồi nữa, cho nên nhập vào tứ thánh. Cho nên là tứ thánh lục phàm là gọi là thập pháp giới. Thập pháp giới, những người nào mà vãng sanh giải thoát là sanh vào cõi thánh. Nói chung là cõi thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác, thì nóng ở trên đỉnh đầu. Sư bà Đức Viên á, ở trên mà thành phố San Jose á, là sư bà sau khi viên tịch là nóng ở trên đỉnh đầu, là mình biết là sư bà vãng sanh. Sư bà vãng sanh, đánh thánh nhãn sanh thiên, nhãn nóng ở khu vực mắt này, từ trán nóng xuống cho tới mắt, là sanh vào cõi trời, nhãn sanh thiên, cõi trời. Cõi trời, ở trong cõi trời nó có tới 33 tầng trời khác nhau, mà hai cái cõi trời mà quen thuộc nhất là cõi trời Đau Lợi và cõi trời Đau Súc. Cõi trời Đau Súc là hiện giờ ai ở nơi đó biết không? Hả? Bồ Tát Di Lặc, đúng rồi. Bồ Tát Di Lặc là sẽ giáng sinh xuống cõi ta bà này sau khi chánh pháp của Đức Thích Ca không còn nữa. Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sinh từ cung trời Đau Súc. Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng là giáng sinh từ cung trời Đau Súc xuống bán đạo Ấn Độ để bắt đầu một cái công cuộc hoằng pháp lợi sinh. Thì có nhiều người hiện bây giờ là phát nguyện vãng sanh về cung trời Đau Súc để chi? Để gieo duyên với Đức Phật Như Lai. Lúc mà còn sống, tối hôm qua thầy có kể cái câu chuyện về Lạc Ma Jesse. Lạc Ma Jesse là chết tại California và thác sanh qua bên Tây Ban Nha năm 1985. Thì vị Lạc Ma Jesse này khi mà còn sống thì ngài đã phát nguyện xây dựng một cái tượng đài Di Lặc tại Ấn Độ, cao 152 mét. Tượng này mà xây dựng xong là sẽ là cao nhất thế giới. Hiện bây giờ đó, cái tượng Di Đà tại Nhật Bản là cao 110 mét, ngoại thành Tokyo là cao 110 mét, là tượng Phật cao nhất thế giới hiện nay. Trước đây thì tượng nữ thần tự do ở New York là cao 96 mét, là cao nhất thế giới. Nhưng mà năm 1995, tượng Di Đà tại Nhật Bản do cái tông Tịnh Độ bên đó mà xây dựng là cao nhất thế giới. Cho tới bây giờ chưa có tượng nào qua mặt cái tượng này. Cái tượng mà Di Lặc xây dựng ở bên mà trước đây á, lễ đặt viên đá xây dựng vào năm 1996 tại Bốt Gây Gia, chỗ Đức Phật thành đạo. Nhưng mà gần đây thì chính quyền đây họ không có cho xây dựng, cho nên cái công trình này được chuyển qua ở bên Kushinaga. Kushinaga là nơi Đức Phật nhập niết bàn. Chúng ta cũng mong là cái công trình này được hoàn thành. Nếu mà quý vị mà có duyên thì đóng góp vô cái công trình xây dựng tượng đài Di Lặc này. Ai mà có internet thì có thể vào cái trang web là maitriyaproject.org thì sẽ đọc được những cái tin tức về cái công trình xây dựng tượng đài Di Lặc này, và mình gửi tiền cúng dường. Cái công trình xây dựng này vốn cho tới là hàng trăm triệu đô la. Riêng cái tượng Phật không là 96 triệu rồi. Rất là nhiều tiền. Cho nên còn các cái sự đóng góp của Phật tử trên khắp thế giới. Mà cho tới thời điểm này là chỉ có Phật giáo Tây Tạng thôi. Phật giáo Tây Tạng họ một mình họ làm thôi. Thì cũng rất là khó khăn. Cho nên là thầy khuyên quý Phật tử Việt Nam mình nên đóng góp để giúp cho họ sớm hoàn thành, mỗi người đóng góp một chút là mình sẽ là xây dựng được. Cái đó là cái công trình vĩ đại của Phật giáo ở trong thời hiện đại. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, sanh về cõi trời thì thọ hưởng các cái điều vui và không bị các cái điều khổ hành hạ. Thác sanh về cõi trời thì mình tu cái gì? Ai nhớ không? Hả? Đúng rồi. Tức là mình nghe giảng thường xuyên là mình sẽ thuộc bài và mình biết cái đường đi lối về ở trong lục phàm tứ thánh, phải không? Tức là mỗi cái cõi giới đi tới như vậy là đều có cái điều kiện khác nhau. Điều kiện khác nhau. Phật và Bồ Tát là phải tu lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định trí tuệ, đạt tới cái mức độ rút ráo. Thanh văn thì tu về cái gì? Tu về cái gì? Thanh văn á, thì tu về tứ diệu đế. Tu tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Duyên giác là tu về thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên thì mỗi cái quả chứng như vậy đều có cái điều kiện, đều có cái pháp tu tương ưng để mà đi tới. Thác sanh vào cõi trời thì tu về thập thiện. Thập thiện là cái gì? Là không sát hại, không trộm cắp. Ở trong Nikaya gọi là lấy của không cho, không lấy của không cho, không tà hạnh, không nói láo, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Thì giữ 10 cái điều thiện này miên mật từ lúc thọ trì cho tới lúc qua đời thì khi chết mình sẽ thác sanh về cõi trời. Đơn giản không? Sao đơn giản? 10 điều thiện này quá dễ thực hiện mà có gì đâu. Thứ nhất là không có được sát hại, cái này là một trong năm giới rồi. Nếu mà muốn mai kia mốt nọ mà thác sinh về cõi trời là kiếp này phải ăn chay trước, bắt trước như quý thầy chắc chắn sẽ thác sinh về cõi trời hết. Tại vì quý thầy giữ cái giới thứ nhất là rất là dễ dàng, ăn chay trường. Trường trai, trường là dài, kỳ là kỳ hạn. Mà ăn chay kỳ là mỗi tháng mình ăn 2 ngày, mình ăn 4 ngày, mình ăn 8 ngày, mình ăn 14 ngày. Có nhiều người chỉ ăn 28 ngày còn chừa 2 ngày kỷ niệm không ăn. 2 ngày không ăn. Không hiểu tại sao. ăn chay không được á, thầy nói cho quý vị biết là ăn chay không được là một loại nghiệp, một loại nghiệp. Tại vì sao? Tại vì mình ăn chay là mình thèm mặn, cho nên các cái nhà hàng á, các nhà hàng ở trên nước Mỹ này, kỳ rồi thầy qua San Jose có đi mấy cái nhà hàng Di Lặc, nhà hàng Di Đà. Tức là lấy cái tên của các vị Phật, các Bồ Tát đặt cho các quán ăn chay. Nếu mà không phải là thầy quảng cáo không công cho hai nhà hàng này, nhà hàng Di Lặc, nhà hàng Di Đà. Nhưng mà cái công việc đầu tiên thầy vô, thầy lọc cái thực đơn ra thầy xem. Thầy đi nhà hàng nào thầy rất là tò mò. Thầy rất là tò mò, không phải là thầy ham ăn, nhưng mà thầy thầy lọc cái thực đơn mà thầy coi thầy cái cách mà họ bố trí thức ăn như thế nào, họ xếp cái thức ăn như thế nào, thì thầy coi thầy cũng hơi ơi. Thầy nói ở ngoài kia thầy để là tiệm chay, nhà hàng chay Di Đà, nhưng mà vô trong này đó là thịt chà bông, cua rám. Có gì nữa? Cá chiên, vịt tiền Bắc Kinh, cá kho tộ, đủ thứ hết. Từ trên xuống dưới thầy không tìm ra cái từ nào trong Phật giáo. Thầy nói như vậy để ban trai soạn chùa mình đây này, ngay trong chùa mình đây này, phải thay đổi. Thịt quay, bữa qua mới ăn thịt quay với bánh hỏi. Bữa qua ăn thịt quay bánh hỏi, món đó rất là ngon. Quý thầy nào cũng được, cũng khen cái món này hết đó. Thịt quay bánh hỏi. Cho nên thầy khuyên chủ nhà hàng, thầy khuyên là một lễ, nhưng mà áp dụng là một lễ không có dễ đâu. Tại vì sao? Tại sao mình phải đặt những cái tên này? Để hấp dẫn cái người ăn. Cái đó là cái mục tiêu chính như vậy đó. Mục tiêu chính là phải hấp dẫn người ăn. Cái đó là phương tiện quyền xảo, từ bi lợi tới giả bất phạm. Quý vị học thêm cái câu đó nữa. Từ bi lợi tế giả bất phạm, tức là cái đó là cái kiểu giống như cái mồi mà giữ người ta ăn chay, phải không? Tức là thấy việc tìm Bắc Kinh, nhưng mà mở ra toàn là tàu hủ kia với lại đậu hủ. Ở bên chùa thầy bên Úc là mỗi 3 tháng như vậy là tổ chức tiệc chay gây quỹ một lần. Tại vì chùa bên đó xây dựng hồi 2003 thì xây dựng xong là mắc nợ cũng rất là nhiều, cho nên là mà Phật tử mình thì đâu có tiền đâu mà cúng dường, cho nên là mỗi 3 tháng là nấu cơm chay rồi thỉnh các đệ tử tới để dùng cơm chay để đóng góp ngân quỹ. Thì thầy là cái người viết thực đơn. Thầy là cái người phụ trách viết thực đơn. Quý vị vào ở trong trang Quảng Đức mà vô cái trang hình ảnh á, bấm vô cái link là cơm chay gây quỹ, thì quý vị sẽ thấy tất cả những thực đơn thầy đều lưu giữ ở trong cái trang này. Trong đó thầy đặt rất là nhiều cái từ ở trong Phật giáo, ví dụ như là cơm chiên tứ đế, lẩu bát chánh đạo. Tức là mình sử dụng cái danh từ Phật học. Mấy cô ở dưới bếp đưa lên là thịt quay cũng giống như mấy cô ở đây thôi. Thì thịt quay là thầy đặt đó là đĩa thường, đĩa thường ăn lạc, đĩa là đất mà là thường là trên, mà đi trên mặt đất là con gì? Con gì cũng được đó, con heo hay là con gà cũng được đó, miễn là con là được thôi, ngay cả con người. Vịt tiền Bắc Kinh, vịt tiền Bắc Kinh là thầy đặt là thủy phù chánh tinh tấn, chánh tinh tấn. Thủy là nước, mà phù là nổi, mà nổi trên mặt nước là con gì? nói trên mặt nước là công việc thôi. Tức là đặt kiểu nào cũng được, nhưng mà tránh tránh cái tên của các loài thú vật ở trên bàn ăn chay. Cho nên là chúng ta cố gắng mình chuyển cái đó đi vào trong Phật giáo hết. Cho nên mình tránh trên bàn ăn chay là không còn các cái tên của các loài thú vật. Là bởi vì cái mục tiêu ăn chay của chúng ta là làm gì? Tránh sát sanh. Mà bây giờ mình ăn chay mà trên bàn ăn chay vẫn còn các tên của các loài thú vật thì mình phản ngược lại cái giáo lý của mình, phải không? Cho nên thầy nói như vậy để quý vị suy nghĩ, cố gắng mình thay đổi cái tên gọi của thức ăn. Cái đó nó dễ, không có gì khó. Mình suy nghĩ thì mình làm được thôi, không có gì khó hết. Mình giải thích thôi. Giải thích trong đó là tàu vũ kia, rồi bỏ đường, rồi bỏ gừng vô thôi, có gì đâu. Đâu có món nào mà món Việt tiền Bắc Kinh đâu. Sức măng cua thì đặt là sức chánh định thôi. Chánh định, chánh niệm, chánh tinh tấn thôi. Có muốn bún bò Huế thì mình gọi là bún Huế được rồi. Bún Huế là khỏi bỏ chữ bò đi. Bánh giả lợn thì mình gọi là bánh tiến giải theo kinh Pháp Hoa. Ăn bánh là để mình có niềm tin để mà đưa tới giải thoát. Dễ dàng, không có gì khó. Cho nên ăn chay, thầy nói rồi, ăn chay là giải quyết cái nghiệp sát sanh, cái nghiệp sát hại đầu tiên. Bây giờ quý vị ăn chay kỳ ha, mình vẫn phải đi mua shopping, đi shopping để mua thịt vàng thôi. Làm sao mình tránh được? Mà khi mà vô shopping mua thịt nè, thì mình tạo cái nghiệp indirect killing karma, tạo cái nghiệp sát hại gián tiếp. Mình không trực tay cắt cổ gà nhưng mà người khác cắt giùm cho mình. Tại vì mình nhờ có tu ha. Nhờ có tu nhưng mình có tiền để mình mua. Còn cái người khác họ có tiền, họ tự họ cắt cổ con gà, họ vặt lông, họ treo cái con bò lên ở trên trần nhà đó. Họ treo một chân thôi, bốn cái chân mà họ treo một chân lên ở trên trần nhà là họ thọc huyết ngay trong cái cổ của nó, máu nó phun ra. Thì máu nó phun hết rồi thì con bò nó không còn sức để nó cựa quậy nữa, thì họ hạ con bò xuống, họ chặt cái đầu, họ lóc thịt ra. Còn gà là họ cũng treo cái chân nó lên và cái đầu phồng xuống, và nó đi qua máy, nó chém hàng loạt, chém cái đầu bên kia, nó quăng đi tới cuối cái đường dây này, nó quăng vô thùng nước sôi, quăng bên kia rồi nó vặt lông, và nó làm toàn bộ, nó làm bằng máy hết. Và những cái con gà mà thun cái cổ lên đó là nó không có đứt cổ, không có đứt cái đầu, thì quăng kia nó rớt vô trong thùng nước sôi mà nó còn sống. Thì đau đớn không thể tưởng được. Quý vị vào trong trang chết và tái sinh của trong trang nhà Quảng Đức, vô download cái DVD là sát sanh trong thời hiện đại. Cái DVD là sát sanh này là do các tài tử của Hollywood họ mướn người vào trong các lò sát sanh để quay lén cái cảnh mà giết các cái con bò, con heo để mà cho chúng ta xem. Mình xem để mình thương các cái loài thú vật và để mình chấm dứt cái nghiệp ăn thịt. Cho nên ai chưa xem mà thì nên xem cái DVD này. Thầy sợ nhiều người bên Việt Nam người ta đâu đó chúng ta coi rất là nhiều, và rất là nhiều người phát tâm ăn chay sau khi xem cái DVD này. Tại vì mình thấy mình không thể nhẫn tâm khi mình ăn thịt, tội nghiệp. Và theo nhân quả nghiệp báo trong đạo Phật, cái sự đau đớn của các loài vật ở trong hiện đời này sẽ trở thành cái sự đau đớn của chính mình mai kia mốt nọ thôi. Cái vấn đề là thời gian nó đến nhanh hay chậm thôi. Chứ khi mà mình cái quả báo nó đến thì mình không thể tránh được, không thể tránh. Quý vị nhớ tên của ông Nicholas không? Trong đầu đàn hạ nhớ tên của ông Nicholas không? Trên nước Mỹ này tới 350 triệu người, làm sao mà nhớ tên hết nhỉ? Ông này là người Mỹ. Ông này là người đầu tiên, người Mỹ đầu tiên bị chặt đầu tại chiến trường Iraq. Ai nhớ câu chuyện này không? thầy là cái người được xem cái video clip và chặt đầu ông Nicholas này. Chiến tranh mà khi mà lính Mỹ đã tống chiếm thành Baghdad rồi thì cái ông Nicholas này ông mới mang ba lô qua bên Iraq để mà kiếm công ăn việc làm. Ông này không phải là lính Mỹ mà cái người làm cái công việc xây dựng đang thất nghiệp bên này. Và thì qua bên đó đi lang thang làm sao không biết. Cuối cùng bị lính chiến binh của Saddam Hussein bắt vô. Và họ đòi là bên phía Mỹ là phải thả Saddam Hussein. Thì sau đó là bên này không có chấp nhận được, cho nên họ đem ông này ra chặt đầu. Họ đọc án lệnh và họ chặt đầu bằng cách là 5 người chiến binh đè cái ông đó, đè cái ông Nicholas trước mặt đài truyền hình và họ cắt từ từ. Họ đưa cái dao phay họ cắt từ từ, chứ không phải là chặt một cái đâu. Cái đau đớn là cắt từ từ. Cắt khi mà đưa cái dao vô đây cắt một cái là máu nó phun ra và ông này bắt đầu la. La cho tới khi mà không la được nữa thì hết máu. Và cuối cùng cắt đứt cái đầu nó thì nó nắm cái tóc nó đưa lên và đài truyền hình nó quay. Sau đó thì cái video clip nó được gửi qua cho đài CNN của Mỹ này và chiếu lên trên truyền hình. Cả nước Mỹ bị rúng động về cái chết của một đứa con dâm của mình. Và một làn sóng chống đối chiến tranh tại đó. Tất nhiên là sau đó là họ ngũ giác đài họ ra lệnh là phải tịch thu, phải loại bỏ cái đoạn phim đó. Nhưng mà đối với người học chúng ta thì mình thấy vấn đề nhìn này như thế nào? Rõ ràng là Nicholas này đã từng tạo cái nghiệp này mà bây giờ phải chết một cách đau đớn như vậy. Không phải trong đời này Nicholas độc ác, Nicholas phải chặt đầu ai đó trong kiếp này, nhưng mà vô số kiếp trước rồi, một cái nghiệp cứu trái ngang mà bây giờ Nicholas phải chịu cái hình phạt là đau đớn ở trong kiếp sống này như vậy. Và gia đình của Nicholas là ông cụ dường như là ở tiểu bang Florida này, ông cụ coi cái video clip này là té xỉu và chết giấc, không thể tin vào con mắt của mình, đứa con của mình bị hành quyết như vậy, rất là đau đớn. Gần đây là 25 mà thanh niên của Nam Triều Tiên á đi qua bên A Phú Hạt để làm cái công việc truyền giáo. Năm 25 thanh niên là tin lành hết, rất là tội nghiệp. Qua bên đó thì bị lính của Bin Laden khủng bố, họ bắt cóc. Quý vị có biết tin đó
không?
Ừ, đó, ai mà theo dõi tin tức á là biết liền. Thầy rất là tội, nó bắn cái ông mà mục sư đầu tiên, bắt xong nó bắn xong là nó chở ra ngoài đường, nó vứt ngoài đường giống như là một con chó, rất là đau đớn mà rất là tội nghiệp. Tất nhiên là sau đó do cái sự can thiệp của Liên Hợp Quốc thì họ thả những người còn lại, nhưng mà bắn dường như nó bắn mấy người, rất là tội nghiệp. Và tất cả những cái chết bất đắc kỳ tử đó đều phát xuất từ nghiệp của chính họ. Thầy nói lại, không phải những người đó tạo nghiệp ác ở trong đời sống này mà đã vô số đời trước rồi, mà bây giờ cái kiếp này cái quả nó tới mình phải chịu. Cho nên có nhiều người thắc mắc như tại sao mà từ lúc sanh ra cho tới bây giờ ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức mà cuộc đời vẫn tiếp tục gặp những cái khó khăn, những cái nghiệp chướng trái ngang nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Cho nên có nhiều người tu thời gian là không có tu nữa. tại vì thấy nắm linh nghiệm, thấy cái giáo lý đạo Phật sao nó kỳ cục mà nó không có kết quả gì. Tại vì mình nói như vậy là mình tu chưa tới, mình hiểu giáo lý chưa tới. Thầy đưa một cái ví dụ rất là dễ dàng. Mình mắc nợ 1 triệu đô mà mình mới trả 200 ngàn thì làm sao mà giải quyết được nợ. Còn 800 ngàn kia mình bắt ai trả? Cái nghiệp mình tạo ra vô số đời sống trước rồi, bây giờ mình mới trả có 50 năm mà 50 năm là 50 tuổi trong cuộc đời này, còn đời trước mình giao cho ai trả? Mà tất cả những cái đó đâu phải là mình tạo ra trong đời này. Cho nên cái người mà hiểu Phật, mình phải thấy xuyên qua cái cõi giới khác. Và mình, cái con mắt hàng của mình đây là cái sự thấy của nó giới hạn. Từ đây mình nhìn ra cái ngoài cổng chùa đã thấy mờ mờ rồi. Thú gì mà nhìn qua cõi giới khác. Mà mình nhìn qua cõi giới khác là mình mượn cái tuệ nhãn, cái pháp nhãn, cái Phật nhãn của Đức Phật để mình thấy. Bởi vì Đức Phật ngay trong đêm thành đạo, dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã chứng tam minh và lục thông. Trong tam minh đó là có lậu tận minh. Lậu tận minh này có mệnh minh, là ngài thấy được cái túc duyên, thấy được tất cả những cái tiểu sử của từng chúng sanh ở trong cõi giới này, thấy đường đi lối về của chúng ta rõ, giống như mình cầm trái cam trong lòng bàn tay. Đức Phật là nhìn thấy được mình từ đâu đến và mình sẽ đi về đâu. Cho nên quý vị mà đọc trong túc sanh truyện, hay là trưởng lão tăng kệ và ni kệ, hay là kinh tiểu bộ, quý vị sẽ thấy được những cái chuyện cổ tích của chính mình. Mình thấy cuộc đời mình nằm ở trong những bộ kinh đó, mình từ đâu đến. Ngày hôm nay mà mình có duyên gặp Phật, mình có duyên nghe pháp, mình có duyên gặp quý thầy, là rõ ràng mình đã từng gieo những cái hạt giống ở trong quá khứ rồi. Trong lúc mình ngồi ở đây nghe pháp thì bao nhiêu cuộc đời lăn lộn ngồi kia khổ đau, họ đâu có biết tìm đường đi lối về. Cho nên thầy cho rằng những người mà biết tu ở trong cõi đời này là những người hạnh phúc. Hạnh phúc trong cõi đời này đâu phải là có tiền nhiều là hạnh phúc đâu, phải không? Ông mà Kerry Packer là tỷ phú số 1 của nước Úc, là trong ngân hàng có 7 tỷ bạc, nhưng mà cuối cùng cũng phải nhắm mắt xuôi tay để trở về một cõi giới nào đó. Đâu giải quyết được, tiền không giải quyết được. Cho nên cái người biết tu là cái người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tìm lại cái sự yên ổn của tâm hồn là cái người an lạc nhất trên thế gian này. Mà làm sao để mình có sự an lạc, mình phải nương vào cái lời Phật dạy, mình áp dụng lời Phật dạy ở trong đời sống hàng ngày của mình để mà mình có sự an lạc. Mà một trong những cái điều an lạc đó là mình phải chấm dứt sát hại, làm đau đớn chúng sanh. Làm đau đớn chúng sanh thì mình sẽ bị đau đớn ra lại. Cho nên là cố gắng đừng có tạo nghiệp sát sanh nữa. Mũi mà cắn chân trái thì mình đặt chân phải thôi. Nhớ không? Tận diệt cái ý niệm sát sanh ngay trong con tim này. Phải tập tránh sát sanh ngay trong giấc mơ. Trong giấc mơ quý vị cũng đặt mũi nữa. Chứ đừng có nói mà ngồi đời. Trong giấc mơ cái ý niệm sát sanh nó cũng nảy sinh trong giấc mơ của mình. Mà nếu mà mình không tập là nó ảnh hưởng. Cái việc mà sát sanh, cái nào cũng có cái giá của nó hết. Bây giờ mình muốn có rau ăn là mình phải diệt sâu bọ, phải không? Mà có rau ăn là để làm gì? Để tu. Ủa? Bây giờ đã phát nguyện là thưa với Phật là con sẽ không có bao giờ ăn thịt gà, bây giờ chỉ ăn rau cải thôi. Mà giờ không có rau cải thì chẳng lẽ con chết? Có nhiều cực người, nhiều người cực đoan là chết luôn. Cho nên là thà chấp nhận sát sanh chút đỉnh gọi là để mà có rau cải ăn. Tại vì ăn chay cũng là một loại sát sanh. Ủa, mình sát sanh thực vật làm sao mà tránh khỏi được? Mình nghe tụng kinh mỗi ngày là hữu tình vô tình đều trọn thành Phật đạo, mà cỏ cây hoa lá này là thuộc loại vô tình chúng sanh. Vô tình tức là nó không có tình cảm, nhưng mà nó vẫn có cái tánh sống, vẫn có cái tánh biết. Cỏ cây hoa lá này kia vẫn có sự sống, mà mình chặt đầu chặt cổ nó thì vẫn là tạo nghiệp sát sanh thực vật. Cho nên mình ăn chay một đời vẫn để lại một số lượng nghiệp sát sanh về thực vật mà chính mình phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà nhờ cái công đức tu hành của mình giải quyết được cái vấn đề đó. Tại vì cỏ cây hoa lá, cái tâm linh của cỏ cây hoa lá là rất là mỏng, có nhưng mà rất mỏng. Có tánh biết, những cái cây cổ thụ lớn á, thì cái tánh biết của những cây cổ thụ rất là mạnh. Và những cái cây mà cổ thụ lớn đó là họ là những thần cây rất là linh, rất linh. Điều này thầy có nói trong cái băng giảng Nhân Quả Nghiệp Báo. Thầy có để một số băng giảng chút nữa quý vị thỉnh về nghe, tại vì nói không hết được. Trong này là có một cái DVD Hành Hương Ấn Độ, chút nữa tặng cho mỗi vị một cái đem về nghe. Cho nên là thầy nói là ăn chay mình vẫn tạo nghiệp, nhưng mà nhờ cái công đức tu tập của mình hồi hướng cho vô tình chúng sanh, vô tình chúng sanh, để mà họ mau trở thành hữu tình trong mai kia mốt nọ. Ở trên trên trong cái con mắt của người đệ tử Phật, mình thấy vô tình chúng sanh cũng là chúng sanh, vô hữu tình, vô tình đều trọn thành Phật đạo. Cho nên mỗi sáng mỗi chiều mà mình tụng kinh là mình đều cầu nguyện hết. Quý vị tụng kinh rồi quý vị không để ý thôi, hữu tình vô tình đều trọn thành Phật đạo là cái câu phục nguyện cuối thời kinh của chúng ta, rất là hay. Cho nên thầy nhắc lại cái việc sát sanh rất là quan trọng, cho mình phải gìn giữ. Ở trong 10 điều thiện này, cái giới thứ tư cũng rất là quan trọng. Cái giới thứ tư là nói dối, nói lời thiêu dật. Cái nói lời thiêu dật này rất là quan trọng trong Phật tử đi chùa của chúng ta. Thiêu dật là quý vị biết cái giới gì không? Không phải. Trong cái nói dối này nó có 4 điều. Thứ nhất là nói láo. Nói láo mà tức là mình đi tới Jacksonville nhưng mà mình nói là mình đi tới Gainesville, tức là mình nói nó trái cái sự việc đi rồi gọi là nói láo. Mình đi chùa nhưng mà về nhà hỏi thì mình nói mình đi shopping, tức là mình nói cái sự việc nó thay đổi đi thì gọi là nói láo. Rồi nói thứ hai là nói lời thiêu dở. Thiêu dở là những người này là sanh ra gần kho đạn Long Bình. Biết ở đâu không? Là mấy cái người này là hay nói những cái lời đại ngôn, có ít mà xích vô cho nhiều. Những cái người mà hay nổ, những cái người mà hay nói những cái lời cường điệu thì liên vào cái tội mà ý ngữ này. Cái danh từ chuyên môn gọi là ý ngữ. Buổi sáng vô ở trong nhà tắm đến ra để thấy một cái lông chim ở đâu trên trời nó rớt xuống, thì ra mới là nghe cái phone một người gọi tới với lại âm nhạc, nó kể là nó là tôi đánh răng xong là không biết cái lông chim ở đâu, ở ngoài nó bay vào mà cửa sổ đóng hết rồi không biết nó ở đâu, thì nói băng quơ vậy thôi. Thì chiều ông mới đi làm về thì cũng có một cái cú phone gọi tới, thì cái ông kia ông kể nó là sáng nay trong thành phố này có cái ông nhà ông vừa đánh răng xong lại có một bầy chim trong miệng bay ra. Tức là chỉ có một lông chim thôi mà mấy tiếng đồng hồ sau là nó trở thành một bầy chim. Thì cái tội ý ngữ, cái thiêu dật, cái lời thiêu dật này nó liên vào cái thứ hai. Và trong này, cái trong này là cái lời ác khẩu và lưỡng thiệt. Phật tử của mình hay bị vào cái tội lưỡng thiệt này nè. Lưỡng thiệt này là mình chia rẽ, mà nói những cái lời chia rẽ người này và người kia. Đi chùa ở Jacksonville thì nói xấu chùa ở bên California. Đi chùa California thì nói xấu chùa ở trên Washington DC. Tức là mình làm hai bên chia rẽ với nhau mà làm cho nó xáo trộn của sinh hoạt lên. Và từ từ là nói xấu chùa xong mà nói xấu quý thầy, nói xấu quý sư cô. Thì cái này nó liên vào cái tội là lưỡng thiệt và ác khẩu. Cho nên cái tội thứ tư này mình ít khi mình để ý tới, nhưng mà cái này nó rất hại. Và mình học thêm một chút nữa rồi mình thấy là cái này liên vào cái tội là ngũ nghịch tội, gọi là phỉ báng tăng già. Phỉ báng tăng già là phá hòa hợp tăng đó. Phá hòa tăng làm thân Phật ra đó. Tức là mình làm cho cái sự xáo trộn ở trong cửa chùa, làm sự xáo trộn tăng tăng đi. Cho nên là liên vào cái tội là phá hòa hợp tăng, cho nên là làm cho cái sinh hoạt hòa hợp của chư tăng không còn nữa. Cho nên mà cái tội này cái tội rất nặng, và những người nào mà phạm vào cái tội này chết là chỉ đọa xuống địa ngục thôi. Ngũ nghịch tội mà quý vị mình tụng kinh địa tạng mà thấy rất rõ: giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật đàn ông, là những người này chết sau khi chết là không ở trong thân trung ấm, chỉ đọa xuống địa ngục thôi. đọa xuống địa ngục, rơi vào thế giới ngạ quỷ, hoặc là đọa vào loài súc sanh, gọi là ba đường ác. Cho nên là mình phải tránh những cái người mẹ, những người mẹ là hay mắc vào cái tội là ác khẩu, ác khẩu, tại vì mắng, hay mắng con của mình, nó mẹ cái đồ ngu như bò, ăn ở dơ như trâu. Có mấy bà mẹ của mình có mắng con, có tội, tội lắm, thương con mà phải chửi con, chửi cho mẹ nên người. chửi cho nên người, nhưng mà cái chửi của mình cũng nó để lại hậu quả. Cho nên khi mình hiểu được, cố gắng mình tránh, đừng có dùng cái lời ác khẩu để mà chửi mắng con. Mình chửi con gì thì mình sẽ được làm con đó. Ở trong luật sa di đó, trong luật sa di, một chú sa di đi vòng vòng ở ngoài xiên, nghe một vị tỳ kheo ở trong này tụng kinh, mà chú nó nói là vị này tụng kinh giống như chó sủa. Tại cái tiếng của mẹ này tụng kinh nghe quá dở, không phải ai tụng kinh cũng hay đâu. Cho nên quý Phật tử phải cố gắng tụng kinh, tụng lớn càng lớn càng tốt, đừng có tụng rí rí trong miệng, tụng riết nó quen. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này là một bậc A La Hán rồi, cho nên á, sau khi tụng kinh xong á, thì vị tỳ kheo này mới kêu chú đó tới, nó là chú phải sám hối cái tội là ác khẩu phỉ báng một vị thánh tăng, chú phải sám hối. Thì sau đó chú sẽ gì là thành tâm sám hối, nhưng mà vẫn đọa làm loài chó tới 500 đời. Một cái lời phỉ báng như vậy thôi mà phải đọa làm thân chó tới 500 đời. Cái đó là trong luật sa di nói. Tại vì nếu mà chửi một người bình thường thì không nói gì, nhưng mà đây là một vị thánh tăng, nên cái tội không thể tưởng được. Nếu mà không sám hối á, vị này phải đọa vào địa ngục, phải đọa vào địa ngục. Cho nên cái lời ác khẩu của chúng ta rất là quan trọng. Mình chửi người khác á, mình làm cho người ta khó chịu vì cái lời nói của mình, thì mình cũng sẽ bị khó chịu khi nghe cái tiếng nói của người khác. Ở trong sinh hoạt đoàn thể, mình ít nói chừng nhiều chừng nào tốt chừng này. Nếu mà đem lại cái niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người thì nói. Còn mà nói mà đem lại cái sự khổ đau của người thì mô Phật xin thưa, xin dừng. Đừng tạo nên tiếp tục sự khổ đau cho chúng ta. Người ta nói là người khôn thì ai nỡ nói nhau nặng lời. Mình đừng có bao giờ mà nói cho nó người ta, người kia phải đau lòng. Nhưng mà cái miệng của mình cũng là cái nghiệp rất là nặng, mà ít khi là mình mở miệng mà nói những cái lời hòa ái. Phải không? Nói làm sao cho người kia phải khó chịu, phải bực mình, phải nhăn mày, phải nhíu mặt thì mình mới quan hệ, mình mới chịu. Tất cả đều là cái nghiệp chúng ta quá nặng, mình không vượt lên trên cái sự tức giận, cái sự nóng giận của chúng ta. Cho nên là nó là nhẫn 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 để trái chủ quan gia tùng thử tập. Nếu mà mình nhẫn nhịn được thì tất cả những cái quan trái mình đều vượt qua được. Nhiêu thì thiên tai vạn hỏa nhất tề tiêu. Tức là mình như là nín đi, nín ba lần nín thì tất cả những cái tai họa nó sẽ không có xảy ra. Nhưng mà mình không nín cho nên là những cái tai họa nó sẽ ập tới. Một câu nói tức giận là mình sẽ đập bàn, là đổ ghế, chiến tranh bùng nổ. Cho nên là nếu trường hợp mà cái ông ở bên Houston mà ông mà dằn được cái cơn giận của ông thì người vợ kia đâu có chết, đâu có đến nỗi mà xuống dưới bếp mà tìm cái đao mà chặt thịt lên để chặt người vợ của mình. Thánh nhân còn có khi lầm. Bây giờ tình nghĩa không còn nữa thì hai người chấp nhận chia tay thôi. Mình đừng có để cái kiểu mà tình còn đâu nữa mà thù để thôi. Đừng có để kiểu đó xảy ra. Hết duyên rồi thì mình chấp nhận mà chia tay, để mình sống cuộc đời còn lại của chính mình, tìm cái lối đi riêng cho chính mình, chứ đừng có đầy ải, đừng có khổ đau hận thù. Và tất nhiên cái cuộc tình của hai người này là hai kẻ thù sống chung với nhau, để mà cuối cùng phải thanh toán lẫn nhau. Người thì chết mà người thì vào trong tù, hạnh phúc gì nữa đâu, phải không? Ông này 99 năm ở trong nhà tù, giống như cuộc đời mà giống như chết mà chưa có chôn thôi. chứ gì nữa, phải không? Làm sao mà sống yên ổn được? Bây giờ mà ngày đêm cứ nhớ lại cái hình ảnh mà mình cầm tay mà chặt cái người thương của mình, cái người mà trước đây mà mười mấy hai mươi năm là mình thương yêu ngút ngàn, ngày thương đêm nhớ, mà bây giờ phải bây giờ phải chết dưới bàn tay của mình à, không thể tưởng được à, lạnh người quá. Cho nên á, mình hiểu được điều đó, mình quan sát, mình thấy cuộc sống này là một cái cuộc sống rất mỏng manh và rất giả tạo, không có một cái điều gì chắc chắn trong cuộc đời. Hai vợ chồng sống chung với nhau có 10 mặt con rồi, nhưng mà đùng một cái là ly dị, có gì chắc chắn đâu. Cho nên ông bà cụ Việt Nam mà nói là 70 chưa gọi là lành là như vậy, không có cái gì chắc chắn hết, chỉ có tu là chắc chắn thôi à. Chỉ có tu chắc chắn à. Tại vì mình tu là mình biết sao, mình biết đường đi của lối về nhân quả và nghiệp báo, mình sẵn sàng mình chấp nhận cái khiếm khuyết, cái lỗi lầm của người kia để mình sống qua cho hết cái con trăng này thôi. con trăng này là con trăng dài hạn, nhưng phải con trăng rằn này đó, phải hiểu là như vậy. Cố gắng nhẫn nhịn để mà sống qua kiếp tạm này, sống qua vài ngày trong phi trường tạm này thôi à, nhớ như vậy là mình sống được à, đánh thánh nhãn sanh thiên à. Nhớ câu thứ hai chưa à, cõi trời là tu 10 điều thiện, thập thiện là không sát hại, không lấy của không cho, không tà hạnh, không nói láo, không nói lời cường điệu, không nói lời nổ, không nói lời hai lưỡi, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó là 10 điều thiện cố gắng giữ gìn miên mật thì sau khi chết được thác sanh về cõi trời. Cõi trời đau lợi, cõi trời đau xúc, hai cõi trời gần nhất của chúng ta, để mà tiếp tục tu tập, từ đó sẽ đi lên, từ từ đi lên. Mà nếu mà không biết tu á thì ở cõi trời thời gian này cũng rớt xuống lại. Có nhiều người rớt xuống tuốt dưới địa ngục luôn. Tại vì nếu thiếu tu, lên trên đó mà thiếu tu thì tại vì hai cõi trời này vẫn còn nằm ở trong dục giới, chưa lên trên được, mà nếu thiếu tu thì vẫn tiếp tục trôi lăn trong biển khổ sanh tử luân hồi. Cho nên là cái quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, cái lời nguyện ước mà chúng ta vẫn làm hàng ngày, để mình gieo cái hạt giống Bồ Đề này trong vòng sanh tử luân hồi này, mãi mãi về sau mình không bao giờ quên cái hạt giống Bồ Đề trong tâm khảm của chúng ta. Dù trôi lăn ở đâu thì Phật tánh trong như này vẫn không bao giờ mất à, cho tới khi mình đủ nhân duyên yếu tố thì mình tiếp tục tu tập. Nếu quý vị mà không cái gieo duyên Phật Pháp thì giờ này chúng ta đâu có gặp nhau ở trong cái đạo tràng này. Rõ ràng là như vậy, có nhân duyên từ kiếp trước rồi à, cho nên bây giờ mình mới gặp nhau ở đây à, gặp nhau ở đây, nhưng mà trả nợ cũ nhưng mà không có vay nợ mới là đủ rồi, phải không? Vấn đề là bây giờ các đệ tử đây là có chồng có vợ hết rồi, thì mình hẹn ước với nhau sống đầy ải trong cuộc đời này là đủ lắm rồi. Đừng có hẹn thề non hẹn biển cho mai kia mốt nợ à, có nhiều người là sống kiếp nạn đủ là hẹn ước mai kia mốt nợ gặp tiếp. Gặp nhau nữa à, cho nên đừng có hẹn à, mai kia mà mốt nợ mà gặp nhau thì gặp ở nhau ở trong một cái đạo tràng để tiếp tục tu tập, dìu dắt nhau ở trong cái hội Long Hoa để mình tu tập, để mình đạt được giác ngộ và giải thoát. Chỉ có giải thoát, chỉ có tu tập thì mới đem lại cái hạnh phúc niên biển cho chúng ta thôi. Còn hạnh phúc ở trong lứa đôi là hạnh phúc tạm bợ, hạnh phúc chen lẫn với khổ đau. Ở trong hạnh phúc là nó có mầm mống của cái sự khổ đau và chia ly rồi à, cái người học Phật là phải thấy như vậy. Trong sự đoàn tụ đã có mầm mống của sự chia lìa, cho nên khi mà nó chia lìa thì mình cũng không có gì phải thắc mắc khổ đau hết. Tại vì cõi này là cõi tạm mà, làm sao mình tìm được cái sự mà rút ráo ở trong cuộc đời này được? Không có. Phải liễu đạt được chân lý như vậy, cho nên là mình nhìn thấy lợi danh giống như bụi rơi vào trong con mắt của mình. Cái đó là cái nhìn của thánh nhân. Còn mình không tu, mình thiếu tu, mình thấy lợi danh mình nhào vào giống như là con bơm bướm mà nó bay vào trong trong đèn đớp đớp mà bay vào trong đèn. Còn cái người có tu mà nhìn thấy mà lợi danh, thấy những cái vật chất của thế gian là giống như bụi rơi vào trong tròng mắt, sợ hãi như vậy thì mới tu được. Nhân tâm ác quỷ phúc, câu thứ hai. Nhân tâm ác quỷ phúc là gì? Nhân là con người, cõi người, tâm là trái tim, là con tim. Nóng ở khu vực con tim này là mình sẽ thác sanh trở lại làm người. Bây giờ nói con người. Con người là địa thượng. Địa là đất, mà thượng là trên. Mà trên bằng đất là con người hay con gà cũng vậy thôi. Thầy đặt là con gà là địa thượng. Con người là nhiều hạng người khác nhau. Ngay trong cái bào thai nó quyết định cho mình sanh vào quốc gia nào. Mình kết hợp giữa tinh cha và huyết mẹ và cái nghiệp thức của chính mình. Cái nghiệp thức mình vẫn dẫn dắt mình thạc sanh vô trong cái gia đình như vậy. Để rồi từ đó mình chịu cái sự khổ đau, cái sự đầy ải ở trong gia đình đó. Tại sao mình không sanh vào gia đình khác mà mình phải sanh vào gia đình này để mình chịu cái sự chia liệt, cái sự khổ đau của một người cha đánh bạc, một cái người cha say sưa, một cái người mẹ đàn điếm. Tại sao mình không sanh vô trong một gia đình khác mà sanh vào trong gia đình này? Tại vì cái nghiệp của chính mình. Tinh cha và huyết mẹ kết hợp 23 cặp chromosome X và Y để mà trở thành 46 chromosome tạo ra một cái bào thai. Mà nếu trở thành một cái bào thai mà nó xê dịch những cái cặp chromosome này là nó trở thành Down syndrome. Sự cấu tạo, cấu trúc ở trong cái phần, các cái phần tử của DNA để tạo ra một cái bào thai giữa cặp chromosome X và Y để tạo ra một bào thai mà nếu mà cái sinh học của thân thể của người mẹ và cái nghiệp báo của đứa trẻ đó sẽ sanh ra đời từ cái lúc mà ra đời đã là bệnh Down syndrome rồi. Và cái bệnh này không có thuốc để điều trị. Nền y học của thời đại chim sắt phải bó tay, cho tới bây giờ vẫn không giải quyết được. Và gần đây thì thầy biết có nhiều đệ tử, ngay cả đệ tử Phật, khi phát hiện mà chiếu chụp X-ray đó, phát hiện là Down syndrome, là những người này âm thầm loại bỏ bào thai, không cho con ra đời. Tại vì ra đời cũng rất là đau khổ. Một cái đứa Down syndrome là cái khuôn mặt nó giống nhau, dù là sinh ở Việt Nam hay là sinh ở bên Ấn Độ hay là sinh ở bên Mỹ này, những cái đứa này giống nhau. Và tại vì cái cấu trúc trình não trạng nó bị khuyết tật, về lục phủ của bạn nó rối loạn. Những cái đứa này rất là đau bệnh và chậm lớn, cái trí óc nó không có bình thường, và sống chỉ trên dưới 20 tuổi thôi, trên dưới 20 tuổi nó không có lâu. Thì những người này là do cái nghiệp đời trước có nhiều bào thai là chết vô trong bào thai của mẹ, hoặc là sinh ra bào thai rồi mới chết từ nhỏ, rất là tội nghiệp. Cho nên sanh vào con người không phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản đâu. Mới tháng trước ở Việt Nam, một người mẹ sanh đứa con ra xong rồi bỏ vô trong cái khăn, bỏ vô trong sọt rác. Thấy nguy hiểm, thấy tội nghiệp. Nhưng mà khi mà cái ông mà hút rác, sáng hôm sau là ông phát hiện là đứa bé chết. Rất là đau đớn, không thể tưởng được. Mà không biết là người mẹ này là người mẹ nào, rồi mình đâu có biết được. Nhưng mà cái vấn đề là cái đứa bé này không biết mắc cái nghiệp gì mà vừa rớt ra khỏi lòng mẹ là phải bị người mẹ bỏ xuống sọt rác, bị kiến cắn cho tới chết. Không thể tưởng được. Và cái chuyện đã xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta, ngay cả nước Mỹ này cũng vậy. Nước Mỹ này rất là nhiều bà mẹ người Mỹ thả con mình xuống sông sang sanh xong nuôi không nổi, nuôi không được. Tội nghiệp lắm. Cho nên sanh vào con người không phải chuyện đơn giản. Và tất cả những cái đó nó khắc xuất từ nghiệp của chúng ta, khắc xuất từ nghiệp của chúng ta nó tự. Và phần lớn phần lớn là cái gì? Hả? Cũng là nghiệp sát sanh thôi. Phần lớn là nghiệp sát sanh. Mình giết quá nhiều người thì mình sẽ bị giết ngược ra lại trong nhiều lần, bị giết ra lại trong nhiều lần ở kiếp sau. Giết ngay trong bụng mẹ hoặc là ra khỏi bụng mẹ. Mà cái nghiệp sát hại này mình nói tới mấy ngày cũng chưa hết. Cho nên là tại sao mà ở trong đạo Phật đặt cái giới sát sanh này lên trong đầu tiên: nhất biết bất sát sanh, nhị biết bất đạo, tam biết bất danh, tứ biết bất vọng ngữ, và tứ ngũ biết bất hạnh tưởng. Cho nên cái nhất biết bất sanh là đặt lên đầu tiên, tại vì cái giới này nó quan trọng, nó quyết định cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong đạo Phật đặt cái giới đầu tiên ở trong tất cả các giới luật, ngay cả quý thầy và quý Phật tử tại gia đặt đầu tiên, không có đặt ở sau, rất là quan trọng. Cho nên là thầy có duyên với quý Phật tử ở đây, cho nên thầy khuyên là cố gắng gìn giữ cái giới thứ nhất này. Cái thân tướng chúng ta ở trong kiếp này nó cũng quyết định bằng cái giới này, quyết định bằng cái giới thứ nhất này, quyết định bằng cái giới thứ nhất này. Mình cao lớn đẹp để trang nghiêm hơn, mình bị khuyết tật về mắt, về tay, về chân, về mắt, về mũi, về miệng đều bắt nguồn từ cái giới thứ nhất này hết. Và về bên trong là đau bệnh, đau bệnh, tất cả các loại bệnh đều phát xuất từ nghiệp, và cái nghiệp đó là chính là nghiệp sát sanh. Người mà cắt cổ gà mà nhức đầu thì cái người ăn thịt gà cũng là nóng lạnh, tại vì nó có liên quan với nhau, là sao mà tránh được? Mà một trong những bác sĩ mà ở phương Tây này là bác sĩ Edgar Cayce đó, là một cái người bác sĩ nhưng mà có nhiều loại bệnh á, ông không tìm ra nguyên nhân, dù có chụp bao nhiêu máy đi chăng nữa không tìm ra, cho nên cuối cùng ông phải bó tay và trị bằng cách là trị bằng tâm linh. Edgar Cayce. Gần đây có cái tập sách của ông Đoàn Văn Thông ở bên San Jose, có trong chùa mình đây nè, tập sách có trong chùa mình, cái bìa màu xanh nói về cuộc đời và cách chữa bệnh của Edgar Cayce rất là hay, cho nên quý Phật tử nên tìm đọc. Ví dụ như một người bệnh thiếu máu kinh niên là cái gì? Truyền máu vô cũng không đủ, để cái người này đã từng làm đổ máu quá nhiều người. Quý vị thấy cái này là một cái quá trình rút kết và quy nạp của bác sĩ Edgar Cayce. Trong đạo tràng là có ai thiếu máu không? Đứng lên mà xây sẵn mặt mày, nhất là mấy bà, mấy bà mới sanh con xong là đứng lên là phải có người gì thiếu máu. Thiếu máu là bởi vì mình từng làm đổ máu nhiều người, phải không? Cho nên là đừng có làm đổ máu chúng sanh. A Di Đà Phật, hết giờ rồi, sáng mai gặp lại. Rồi, chúc đại chúng ngủ ngon ha. Sáng mai gặp lại từ 8 giờ cho tới 11 giờ, 2 giờ giảng sau cùng. Thì hẹn gặp quý vị sáng mai. Bây giờ hồi hướng xong rồi. Cho nên là bây giờ hồi hướng xong rồi, chụp một vô hình lưu niệm như thầy ha. Rồi chúng ta về ngủ ngon, rồi sáng mai ai rảnh thì lên công phu khuya. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thân bất đạo. A Di Đà Phật. Thỉnh đại chúng chụp một bộ hình lưu niệm. Thank you.